Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 14 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phe đối lập cam kết bãi bỏ các khoản phạt với xe không đạt chuẩn tiết kiệm nhiên liệu. Hãng tin SBS đưa tin, liên đảng cam kết sẽ bãi bỏ các khoản phạt nhiều tỷ đô la áp dụng theo tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của chính phủ lao động nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đồng thời gọi đây là một loại thuế đánh vào người dân Úc. Chương trình tiêu chuẩn khí thải xe quốc gia được Quốc hội thông qua hồi năm ngoái và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay, đặt ra mức trần phát thải cho toàn bộ đội xe của mỗi hãng sản xuất. Những xe phát thải cao sẽ bị phạt nhằm khuyến khích người dân chuyển sang dùng xe hybrid hoặc xe điện. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton cho rằng những khoản phạt này sẽ khiến người tiêu dùng phải chi thêm 2,7 tỷ đô la đến năm 2029 và tạo gánh nặng cho các gia đình cần xe đáng tin cậy và các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển. Thủ tướng Úc Anthony Albanese chỉ trích chính sách của phe đối lập là phi lý và cho rằng việc bãi bỏ các khoản phạt sẽ làm mất động lực để thực hiện chính sách. Ông Albanese nhấn mạnh, Úc từng là một trong hai quốc gia duy nhất không có tiêu chuẩn khí thải cùng với Nga. Hội đồng xe điện cũng cảnh báo rằng nếu loại bỏ các khoản phạt, tiêu chuẩn khí thải xe quốc gia sẽ trở nên mất tác dụng, khiến người dân Úc phải tiếp tục trả giá đắt cho giao thông trong tương lai. Lễ phục sinh sắp đến gần và mang theo kỳ nghỉ dài 4 ngày cho phần lớn người lao động trên khắp nước Úc từ thứ 6 tuần thánh 18 tháng 4 đến thứ 2 phục sinh 21 tháng 4. Đây là những ngày nghỉ lễ chính thức được công nhận tại tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các khu vực về việc liệu thứ 7 phục sinh và chủ nhật phục sinh có được xem là ngày nghỉ lễ hay không. Các tiểu bang như New South Wales, Victoria, Queensland, Nam Úc, vùng lãnh thổ thủ đô và vùng lãnh thổ Bắc Úc đều xem thứ bảy phục sinh là ngày nghỉ lễ, trong khi Tasmania và Tây Úc thì không. Đặc biệt, Tasmania là nơi duy nhất không công nhận chủ nhật phục sinh là ngày nghỉ lễ, nhưng lại có một ngày nghỉ đặc biệt gọi là thứ ba phục sinh ngày 22 tháng 4 dành riêng cho công chức. Hãng tin News cho biết, một điểm thú vị trong lịch nghỉ năm nay là lễ Anzac rơi vào thứ sáu tuần sau đó ngày 25 tháng 4, tạo điều kiện cho nhiều người dân trên cả nước chỉ làm việc 3 ngày trong tuần bắt đầu từ thứ hai phục sinh. Như vậy, dù mỗi tiểu bang có sự khác biệt về tên gọi và công nhận các ngày lễ phục sinh, đa số người dân Úc vẫn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ dài hiếm có trong năm. Hãng tin The Age đưa tin, trường St. Mary of the Cross Catholic Primary School tại vùng Windsor, thành phố Brisbane, bang Queensland sẽ chính thức đóng cửa vào cuối năm 2026 để nhường chỗ cho một trường trung học đồng giáo mới. Theo thông báo từ Tổ chức Giáo dục Công giáo Brisbane, quyết định này được đưa ra sau khi một báo cáo cho thấy nhu cầu tăng cao đối với các trường trung học công giáo đồng giáo tại khu vực nội ô thành phố. Hiện ngôi trường này chỉ còn 73 học sinh. Và Tổ chức Giáo dục Công giáo Brisbane đánh giá việc duy trì nhiều trường tiểu học nhỏ trong khu vực là sử dụng không hiệu quả nguồn vốn. Phụ huynh đã được thông báo rằng học sinh không thể học hết cấp tiểu học tại trường và sẽ được hỗ trợ học miễn phí trong học kỳ đầu tiên năm 2027 tại các trường công giáo lân cận. Ngôi trường mới sẽ được xây dựng trên khu đất hiện tại ở đường Grafton Street thay thế cho trường tiểu học cũ. Tổ chức Giáo dục Công giáo Brisbane chưa xác định ngày khai giảng chính thức cho trường trung học mới vì vẫn đang chờ phê duyệt từ chính quyền bang. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria vừa chính thức ra mắt cổng thông tin phụ huynh Parents Portal trên nền tảng Service Victoria, cung cấp miễn phí cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ tại Victoria. Cổng thông tin là nơi tổng hợp các nguồn tài nguyên quan trọng từ giai đoạn lập kế hoạch sinh con đến thời kỳ con bước vào tuổi mầm non, bao gồm dịch vụ y tế mẹ và bé, giáo dục sớm, các nhóm vui chơi, học mẫu giáo và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Dịch vụ này cũng chú trọng đến phụ huynh có con bị khuyết tật và các gia đình có cha mẹ là người đồng tính. Bên cạnh đó, chính quyền bang cũng công bố kế hoạch thử nghiệm giấy khai sinh kỹ thuật số trong năm nay qua ứng dụng Service Victoria, giúp cha mẹ lưu trữ và xuất trình giấy tờ thuận tiện hơn, chẳng hạn khi đăng ký học mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi. Đây là một phần trong chương trình chuyển đổi số của chính quyền lao động nhằm đơn giản hóa quá trình tiếp cận hơn 130 dịch vụ công. Cổng thông tin sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều tính năng mới trong thời gian tới, bao gồm công cụ gợi ý nội dung cá nhân hóa theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Người dân có thể truy cập cổng thông tin trên ứng dụng Service Victoria. Chính quyền bang Victoria đã khởi công xây dựng trang trại điện mặt trời Fulham ở khu vực Gippsland nhằm thúc đẩy nguồn năng lượng tái tạo và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Dự án có công suất 80 MW kèm theo pin lưu trữ 64 MW trên 128 MWh đủ cung cấp điện cho 40.000 căn nhà, đồng thời tạo ra 156 việc làm trong giai đoạn xây dựng. Đây là một phần của vòng đấu thầu thứ hai trong chương trình chỉ tiêu năng lượng tái tạo của Victoria. Theo hãng tin Reuters, tập đoàn Octopus Investment đã đầu tư hơn 300 triệu đô la vào dự án, cam kết sử dụng đến 67% hàng hóa, dịch vụ và vật liệu địa phương trong giai đoạn xây dựng và 97% khi dự án vận hành. Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư thêm 3 triệu đô la cho các chương trình chia sẻ lợi ích cộng đồng trong suốt 35 năm hoạt động, đảm bảo các thị trấn vùng quê được hưởng lợi ích khi tiếp nhận dự án năng lượng tái tạo. Chính quyền bang khẳng định các khoản đầu tư này sẽ duy trì giá điện sỉ thấp nhất nước Úc và cung cấp điện sạch cho hệ thống trường học, bệnh viện và các cơ sở công. Hãng tin Yahoo News đưa tin, trong một chuyến đi vận động cử tri ở khu vực ngoại ô Melbourne hồi tuần trước, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có cuộc gặp bất ngờ với bé gái 7 tuổi Greta Jones, người đã khiến ông bật cười khi phàn nàn về chi phí sinh hoạt. Greta nói rằng, em không tham gia cuộc diễu hình nón lễ phục sinh ở trường vì tốn 1 đô la, rồi em tiếp tục liệt kê cái gì cũng tiền, cái này cái kia, cây kèm đá cũng vậy. Ông Albanese đáp lời bằng cách đùa rằng, có thể công bố chính sách phát kem đá miễn phí. Cùng ngày, ông Albanese cũng tuyên bố duy trì khoản đầu tư 2 tỷ đô la để nâng cấp ga xe lửa Sunshine Station ở phía tây Melbourne, một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt nối liền thành phố với sân bay. Mặc dù thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton đã cam kết hủy bỏ dự án này, nhưng ông Albanese khẳng định nếu không nâng cấp nhà ga Sunshine, không thể làm đường sắt ra sân bay. Xuất hiện cùng ông còn có thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen, đánh dấu lần đầu bà tham gia chiến dịch liên bang. Thủ tướng Albanese cho biết ông tự tin có thể giữ và giành thêm ghế cử tri tại Victoria, bất chấp kết quả thăm dò không thuận lợi đối với đảng lao động.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Mệt mỏi. Bạn có thể nghĩ rằng không có thời gian để dừng lại hay chậm lại. Nhưng bạn có biết rằng làm việc liên tục 17 giờ có thể khiến cơ thể bạn suy giảm như khi có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,05. Làm việc nhiều giờ liền, nhiều ngày liên tục, một mình, có thể là một phần của công việc. Nhưng hãy cân nhắc rủi ro và ảnh hưởng đến bản thân cũng như gia đình bạn. Hãy quan tâm đến chính mình và những người xung quanh. Tai nạn không chừa một ai, cho đến khi nó xảy ra với chính bạn. Nhận biết dấu hiệu mệt mỏi tại workself.vic.gov.au/formfatigue.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa. Sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ Work Safe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nghiên cứu vừa được công bố tại Sydney lần đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa cô đơn mãn tính và tử vong sớm ở phụ nữ trung niên. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thường xuyên cảm thấy cô đơn trong thời gian dài có nguy cơ tử vong sớm cao gấp 3 lần so với những người không trải qua cảm giác này. Cụ thể, nhóm không có cảm giác cô đơn kéo dài có nguy cơ tử vong là 5%, trong khi tỷ lệ này tăng lên 15% ở nhóm phụ nữ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Nghiên cứu của Đại học Sydney cho biết, phụ nữ trung niên thường đảm nhận vai trò chăm sóc cả con nhỏ lẫn cha mẹ già, đồng thời phải đối mặt với nhiều bước ngoặt trong cuộc sống như mãn kinh, nghỉ hưu hay con cái dọn ra sống riêng. Những yếu tố này dễ dẫn đến sự cô lập xã hội. Hiện vẫn chưa có dữ liệu dài hạn về sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, nghiên cứu nhấn mạnh rằng giai đoạn trung niên là thời điểm có nhiều biến động, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ nhiều hơn so với nam giới. Khảo sát mới cho thấy nhiều sản phẩm tăng cơ đốt mỡ tại Úc chứa các chất bị Tổ chức Chống Tru Bin Thế Giới cấm sử dụng. Theo khảo sát mới đây của Cơ quan Đảm bảo Công bằng Thể thao Úc, hơn 1/3 các loại thực phẩm chức năng dành cho người luyện tập thể thao được bán trực tuyến tại Úc có chứa các chất nằm trong danh sách cấm của Tổ chức Chống Tru Bin Thế Giới. Cụ thể, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 200 sản phẩm phổ biến như axit amin, bột protein và các chế phẩm hỗ trợ trước khi tập luyện. Kết quả cho thấy 35% số sản phẩm có chứa chất cấm, trong đó 57% không công bố rõ ràng các thành phần bị cấm trên bao bì hoặc trang thông tin điện tử. Những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng như đốt mỡ, tạo cơ bắp hay tăng hiệu suất trước khi tập luyện được đánh giá có nguy cơ cao nhất trong việc chứa chất cấm. Trước đó, trong một số vụ bê bối doping trong thể thao chuyên nghiệp tại Úc cũng từng bắt nguồn từ việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và thành phần. Các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng khi lựa chọn những thực phẩm chức năng, đặc biệt là các sản phẩm mua trực tuyến, do nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như vi phạm quy định thi đấu thể thao. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn chết người ở vùng Nowarenit vào sáng ngày 11 tháng 4. Lực lượng cấp cứu đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về vụ va chạm giữa một chiếc xe mô tô và một chiếc xe tải tại giao lộ Wellington Road và Muddy Creek Road vào khoảng 11h30 phút trưa hôm đó. Người điều khiển xe mô tô chưa xác định danh tính chính thức đã tử vong tại hiện trường. Tài xế xe tải cũng là người duy nhất trên xe đã dừng lại tại hiện trường và cung cấp lời khai cho cảnh sát. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục thực hiện. Bất kỳ ai chứng kiến vụ việc có hình ảnh từ camera hành trình hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Lực lượng cảnh sát hôm 9 tháng 4 đã bắt giữ hai người đàn ông trong khuôn khổ cuộc điều tra về hai vụ cháy nhà xưởng bị nghi ngờ là do cố ý phóng hỏa xảy ra tại khu vực phía đông Melbourne, gây tổng thiệt hại ước tính lên đến 25 triệu đô la. Hai vụ hỏa hoạn xảy ra tại vùng Bayswater và vùng Kelset vào cuối năm ngoái và đầu năm nay được cho là có liên quan với nhau. Một người đàn ông 39 tuổi ngụ tại vùng Dandenong bị buộc tội gây thiệt hại tài sản bằng lửa và trộm cắp xe đã bị tạm giam chờ ra hầu tòa. Người còn lại 38 tuổi cũng bị buộc tội phóng hỏa và được tại ngoại sẽ ra hầu tòa vào tháng 7 năm nay. Trong quá trình khám xét, cảnh sát cũng phát hiện ma túy, vũ khí, hàng hóa bị trộm và một xe tải bị đánh cắp tại các địa điểm khác, đồng thời bắt thêm hai người khác vì các hành động không liên quan đến vụ việc này. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Cục khí tượng Úc mới đây dự báo mùa đông sắp tới sẽ là một trong những mùa đông ấm áp nhất từng được ghi nhận tại Úc. Theo dự báo dài hạn được Cục khí tượng Úc cập nhật mới đây, nhiều khu vực của Úc sẽ ghi nhận nhiệt độ tối đa cao hơn mức trung bình trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7. Cũng trong khoảng thời gian này, rất nhiều khả năng nhiệt độ tối thiểu cao hơn mức trung bình trên khắp cả nước. Cục khí tượng Úc dự báo khu vực phía Nam có thể ghi nhận nhiệt độ ban ngày đặc biệt ấm, trong khi nhiệt độ ban đêm ở khu vực phía Tây và Nam sẽ cao hơn. Trong khi một số khu vực phía Đông và Đông Bắc Úc hứng chịu bão lũ vào tháng 3 vừa qua, vùng ven biển phía Nam của Úc từ tháng 2 năm ngoái đến nay lại ghi nhận lượng mưa thấp nhất trong lịch sử. Người phát ngôn Cục khí tượng Úc cho biết Đây là 14 tháng khô hạn nhất từng được ghi nhận. Theo dự báo dài hạn, đa số các vùng của Úc sẽ có lượng mưa bình thường trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7. Một người đi xe mô tô đã tử vong sau khi tông trúng một con bò ở bang Victoria. Người đàn ông đang đi dọc theo đường Lemolan Road ở Balnala thì tông trúng con vật vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 4. Người đàn ông chưa được xác định danh tính chính thức đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết các tình tiết chính xác xung quanh vụ việc vẫn đang được điều tra. Bất kỳ ai chứng kiến vụ việc có cảnh quay hoặc thông tin từ camera hành trình, hãy liên hệ với cảnh sát. Từ đầu năm đến nay, đã có 82 trường hợp tử vong được ghi nhận trên các tuyến đường ở Victoria.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxing Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không nài lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxing Institute. Nộp đơn ngay tại boxing.edu.au và trở thành ATO 4687.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Hamco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 4 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.629 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.266 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km trên giờ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km trên giờ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km trên giờ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ.